Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Yêu Chúa, nhận biết ân sủng Chúa ban. Trong chương trình Sống Đạo tăng trưởng tuần trước, chúng ta đã học với nhau đề mục Yêu Chúa, nhận biết ân sủng Chúa ban, phần 1. Chúng ta đã được biết ân sủng và phước hạnh Chúa ban cho trước giả Thi Thiên 23 thể nào thì cũng sẽ ban cho chúng ta là những người yêu Chúa thể ấy. Trong chương trình Sống Đạo tăng trưởng hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự đáp ứng của trước giả ra sao khi ông nhận biết ân sủng của Chúa ban cho mình. Sự đáp ứng của trước giả. Trước giả Thi Thiên 23 nói như một lời kết luận: Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Ông bày tỏ sự cam kết gắn bó lâu dài với Chúa. Thứ nhất, tôi sẽ ở trong nhà Chúa. Động từ ở là thuật ngữ chiến tranh. Ngày xưa, khi đi ra trận, chiến đấu với quân thù, người Do Thái phải trở về doanh trại trước khi mặt trời lặn. Nếu không trở về doanh trại, thì có nghĩa là bị bắt hay bị giết chết trong chiến trận. Cho nên từ ở này có nghĩa là đã trở về doanh trại, được trú ngụ an toàn chắc chắn vì được bảo vệ. Cho nên ông bày tỏ ước vọng của mình rằng: Tôi sẽ ở trong trại Chúa mãi mãi, nương náu mình dưới cánh của Chúa. Theo Thi Thiên chương 61 câu 4. Không những trước giả Thi Thiên 23 từng trải được chăm sóc bảo vệ của Chúa, mà các trước giả Thi Thiên khác cũng kinh nghiệm như vậy. Thi Thiên chương 91 từ câu 10 đến câu 11 nói rằng: Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi, vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Tuy nhiên, trước giả Thi Thiên 23 còn mô tả một cách chi tiết hơn, đó là ở trong nhà Chúa. Đó không chỉ là đền tạm, mà còn là ở trong sự hiện diện của Ngài. Ông nói rằng Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, tôi ưa nơi ở của nhà Ngài và chốn ngự của sự vinh hiển Ngài. Theo Thi Thiên chương 11 câu 4, chương 26 câu 8. Khi ở trong nhà Chúa hay ở trong sự hiện diện của Ngài khiến ông bình an vui thỏa trong Chúa, vì Đức Chúa Trời là sự bảo đảm tối hậu của ông. Trước giả Thi Thiên chương 23 nguyện trọn cuộc đời mình luôn sống trong sự che chở của Đức Chúa Trời. Dù những ngày tháng tăm tối bão tố trong cuộc đời, hay những ngày tháng tươi vui đầy kết quả trong đời. Đây cũng là mong ước và là mục tiêu chính trong đời sống của vua David. Ông nói: Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Theo Thi Thiên chương 27 câu 4. Chỉ có ở trong nhà Chúa, ông mới tìm thấy được những phước hạnh trong hiện tại lẫn tương lai. Con cháu của cô Rê cũng kinh nghiệm rằng phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đang khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm. Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Theo Thi Thiên chương 84, từ câu 4 đến câu 7. Bạn yêu Chúa, nhưng có được ở trong nhà Chúa hay chưa? Chúa Giêsu phán rằng: Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa thì nó cháy. Theo Giăng chương 15, từ câu 5 đến câu 6. Nếu bạn ở trong Chúa, thì bạn sẽ được nhận phước hạnh trong hiện tại lẫn tương lai, như trước giả Thi Thiên 23 đã nhận được. Ngược lại, nếu bạn nói yêu Chúa, nhưng lại không ở trong nhà Chúa, không nhận biết ân sủng Chúa ban cho, thì bạn sẽ không được sự bảo vệ, chăm sóc, quan phòng của Chúa, và sẽ không nhận được sự bảo đảm trong đời này lẫn đời sau. Thứ hai, cho đến lâu dài. Hay như một bản dịch khác dịch là đến muôn đời. Chữ cuối của Thi Thiên 23 là lâu dài hay muôn đời. Làm sao có thể tính được thời gian muôn đời là bao lâu? Đây là thời gian bất tận, đời đời, không thể tính được. Ao ước của trước giả là sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Đây không phải là tham vọng của một người thiếu hiểu biết, nhưng là ao ước chính đáng của một người có hiểu biết. Vì con người không chỉ có thể xác mà còn có linh hồn. Thể xác này có thể tồn tại trên thế gian này vài chục năm, như lời ông Môi-se đã từng nói rằng: tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Theo Thi Thiên chương 90 câu 10. Nhưng linh hồn thì bất diệt. Ngay khi một người qua đời, hồn lìa khỏi xác và đi đến thiên đàng để sống đời đời trong phước hạnh với Chúa là đấng mình yêu quý, hay phải đi xuống địa ngục để chịu đau khổ đời đời vì không tin nhận Chúa Giêsu khi còn sống trên đất. Chính Chúa Giêsu đã vén bức màn đời sau cho con người xem thấy trong câu chuyện người nhà giàu và ông Lazarơ, được chép trong Phúc Âm Luca chương 16 từ câu 23 đến câu 31. Ông Lazarơ tin Chúa nên được ở trong lòng tổ Abraham sung sướng, còn người nhà giàu không tin Chúa nên vô cùng khốn khổ trong lửa hỏa ngục đời đời. Nhà của Chúa mà trước giả Thi Thiên 23 nói ở đây không chỉ là đền tạm mà còn có nghĩa là thiên đàng. Cho nên ước ao được ở thiên đàng với Chúa đời đời là ước ao chính đáng và có cơ sở cho những người yêu mến Chúa và nhận biết ân sủng Chúa ban. Sau đó ông quả quyết rằng: linh hồn tôi nghỉ an nơi một mình Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến. Một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi và là nơi ẩn náu cao của tôi. Theo Thi Thiên chương 62, từ câu 1 đến câu 2. Người chăn luôn luôn di chuyển, không bao giờ ở lâu một chỗ. Người chăn cắm trại, sống trong căn lều dựng lên bên đồng cỏ. Khi chiên ăn hết cỏ, người chăn nhổ lều, dẫn chiên đến đồng cỏ khác. Ông David nói, bây giờ ông đang ở trong lều, nhưng một ngày không xa, ông sẽ đi đến nơi cuối cùng và sẽ ở trong nhà Chúa mãi mãi. Ông tin rằng ông được ở trong nhà Chúa trong hiện tại và sẽ được tiếp tục ở thiên đàng cho đến đời đời. Đó là nơi tốt nhất mà Đức Chúa Trời tạo dựng để đem hết thảy con dân Chúa, không những vua David mà cả chúng ta là những người yêu Chúa, đặng ở với Ngài đời đời trong phước hạnh. Thật ra, điểm đến này không phải là một nơi, nhưng là một đấng. Thi Thiên 23 bắt đầu với Chúa hằng hữu và kết thúc với Chúa hằng hữu. Khi được ở trong sự chăn giữ của Ngài, ông không thiếu điều gì. Ngài là đấng ban mọi nhu cầu cho cuộc sống của ông. Khi té ngã, Ngài nâng ông đứng lên và luôn dẫn ông đi trên chính lộ. Dù đi qua trũng bóng chết, Ngài bảo vệ ông bằng quyền năng của Ngài. Ngay lúc bị kẻ thù vây quanh, ông vẫn sống bình an, ăn uống nơi bàn ăn của Chúa, vì Ngài ở bên cạnh. Kết thúc Thi Thiên này, David cho biết Chúa là đích đến của ông và ông sẽ ở trong nhà Chúa hằng hữu cho đến muôn đời. Cơ đốc nhân cũng là con người. Đứng trước sự chết, chúng ta cũng đau buồn và lo sợ. Nhưng lời Chúa cho chúng ta biết, đối với người yêu Chúa thì chết là ra đi để đến thiên đàng. Đức Chúa Trời muốn đợi đến cuối cùng của chúng ta là thiên đàng vinh hiển. Khi bước qua thung lũng của bóng sự chết, Ngài muốn chúng ta tới nhà Ngài ở thiên đàng. Đây là chuyến đi đến nơi cuối cùng đó. Nếu bạn là chiên của Chúa và Chúa là đấng chăn của bạn, thì bạn được bảo đảm một chỗ ở vĩnh viễn trong nhà của Ngài, ở thiên đàng. Dù không biết hết mọi sự trong tương lai, như sẽ chết thế nào, khi nào, ở đâu, nhưng người yêu Chúa biết chắc chắn rằng mình sẽ ở trong nhà Chúa đời đời sau khi chết. Đó là nơi ở tốt nhất mà Chúa Giê-xu chuẩn bị cho con dân Ngài, như lời Chúa bày tỏ rằng: "Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó." Theo Giăng chương 14 từ câu 2 đến câu 3. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô nói về sự qua đời của mình như một chuyến đi rằng: "Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay, mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài." Theo Ti-mô-thi nhì, chương 4, từ câu 6 đến câu 8. Đó là nơi cuối cùng vĩnh viễn và là nơi phước hạnh cho những ai yêu Chúa. Vì vậy, chúng ta đừng bao giờ để bất cứ điều gì hay nghe theo lời dụ dỗ của ma quỷ khiến chúng ta lìa khỏi nhà cha. Vì không có chỗ nào phước hạnh hơn cho bằng được ở trong nhà cha. Khi đứa con trai hoang đàn, Chúa kể trong Luca chương 15 từ câu 22 đến câu 31, phá của, bỏ nhà ra đi thì thiếu thốn mọi bề. Hậu quả rất khốn khổ, đó là phải đi chăn heo, đến nỗi đói bụng, muốn ăn vỏ đậu của heo ăn, thì cũng không ai cho. Nhưng khi trở về nhà cha, thì được sự dư dật mọi bề, được cha yêu thương, vui mừng và ban cho mọi điều tốt nhất trong nhà cha. Trước giả Thi Thiên chương 23 câu 6, nhận biết ân sủng và phước hạnh do Chúa hằng hữu ban. Cho nên ông đáp ứng bằng cách bước vào trong nhà Chúa, để được có mối liên hệ với Chúa trong đời này lẫn đời sau. Mong bạn và tôi cũng nhận biết điều này, để cứ hết lòng yêu Chúa cho đến cuối cùng và rao truyền tình yêu Chúa cho nhiều người.
Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua. Sự bình an Ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu. Giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có ngại cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa.